cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tại bang Texas, Hoa Kỳ, nhiều cử tri ủng hộ ông Donald Trump. Thế nhưng trong số đó lại rất ít người đồng ý với ông về kế hoạch xây dựng một bức tường chia cách biên giới với Mexico. Dân biểu Will Hurd thuộc Đảng Cộng Hòa là một trong số những người chống lại kế hoạch của ông Trump. Dân biểu Hạ viện Hurd đã làm việc cho cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA gần 10 năm và nay ông nói ông biết ít nhiều cái điều gọi là truy đuổi những kẻ xấu xa, chasing bad guys. Ông khẳng định một bức tường ngăn cách biên giới Mỹ-Mễ là quá tốn kém mà không hiệu quả.
Trách nhiệm của chúng ta là bảo đảm rằng chúng ta đang tiêu từng đồng đô la tiền thuế một cách khôn ngoan. Nếu một bức tường như thế được thực hiện với chi phí từ 15 cho đến 40 tỷ đô la, thì xin để tôi so sánh chuyện này bằng con số nhẹ. Toàn bộ ngân sách cho hoạt động tình báo của Hoa Kỳ là 43 tỷ đô la. Có nhiều phần thuộc biên giới với Mexico, nơi mà đáng lẽ chúng ta cần đến những con ngựa thay vì một bức tường ngăn cách.
Thật ra không có gì mới lạ trong ý tưởng của ông Donald Trump. Những rào cản vật chất đã từng có từ rất lâu, cũng như sự tồn tại của con người. Tính hiệu quả của nó đã được chứng minh trong việc bảo vệ các đường biên giới và ngăn chặn những kẻ thù và các vị khách không mời mà đến. Tuy nhiên, những rào cản kiểu đó cũng kéo theo những hệ quả không mong muốn. Ví dụ như nó phá hoại cảnh quan thiên nhiên và đời sống động thực vật tự nhiên, ngăn cản những nạn nhân vô tội tìm kiếm sự an toàn. Trong quá khứ, năm 2002, Israel cũng bắt đầu xây dựng một hàng rào tách biệt ở khu bờ đông như một biện pháp đối phó theo sau hàng loạt các vụ đánh bom tự sát, giết chết hơn 15 người. Đến ngày hôm nay, đường ngăn cách an ninh này đã hoàn thiện được 550 cây số trong tổng số 726 cây số theo kế hoạch. Với khu vực đường hàng rào chưa được hoàn thiện, thì hiện được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các binh sĩ Do Thái. Đại tá về hưu Danny Terza, người thiết kế đường ngăn an ninh này với biệt danh tại Israel là cha đẻ của hàng rào an ninh, nói về chiến lược này.
Hàng rào này thật ra được xây dựng chỉ để đối phó với nạn khủng bố từ Palestine. Nó không phải là một đường biên giới. Đường biên giới thì sẽ phải được thông qua trên bàn đàm phán. Israel khẳng định đây không phải là một đường biên giới, và phía Palestine cũng xác nhận điều đó. Vì vậy, chắc chắn là khi chúng tôi ngồi vào bàn đàm phán, thì hàng rào ngăn cách sẽ chỉ được coi là một điều để tham khảo, chứ không phải là đường ngăn cách chính thức.
Ông Terza nói, hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong hơn 4.000 cuộc tấn công xảy ra từ năm 2000 đến 2006. Tuy nhiên, kể từ tháng 1 năm 2007, sau khi hàng rào an ninh được thiết lập và gần như được hoàn thiện, thì đến nay chỉ xảy ra 35 vụ tấn công và khiến 28 người thiệt mạng. Trong khi đó, Hungary cũng đã xây dựng các hàng rào an ninh ngăn cách biên giới với Serbia và Croatia vào năm 2015, khi mà mỗi ngày có đến hàng ngàn người tìm cách vượt qua biên giới chung này để đến được nước Đức và các quốc gia Tây Âu khác. Thủ tướng Viktor Orbán được coi là nhân vật có quan điểm rất cứng rắn với vấn đề di dân, và Hungary cho đến nay cũng chỉ tiếp nhận có khoảng vài trăm người tạm trú mỗi năm. Còn tại Cyprus, cũng đã có một đường ranh giới thỏa thuận quy mô lớn ngăn cách hòn đảo này. Đường ranh giới kéo dài 180 cây số, nối hai đầu vùng bờ biển để phân chia khu vực phía Bắc giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và phía Nam của Cyprus đã được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, khi vào đến thủ đô Nicosia của Cyprus, thì đường ranh giới được quy định rõ ràng với bức tường chia cắt khu trung tâm với nhiều di tích thời Trung Cổ của thành phố này. Nghị viên thành phố Nicosia Eleni Lokaido nói rằng bà hy vọng một ngày nào đó sẽ được thấy bức tường ngăn cách này không còn hiện hữu nữa.
Đây là một tình trạng trái với tự nhiên nhất. Sự chia rẽ và chia cách. Nó chia cách con người ta và tước bỏ quyền tự do đi lại. Chúng tôi không sinh ra để sống trong điều kiện như thế này. Đây là điều trái với tự nhiên. Và tôi nghĩ đến một ngày nào đó thì chuyện này cũng sẽ chấm dứt thôi, vì nó đi ngược lại với quy luật tự nhiên.
Trong gần 3 thập niên, người Hy Lạp và người Cyprus gốc thổ đã hầu như không hề có sự liên hệ nào. Đến năm 2003, những người Cyprus gốc thổ đã đi tới các khu vực ngăn cách tương đối dễ dãi và một trạm kiểm soát cũng đã được mở ra để cho phép người qua lại giữa hai phía. Tuy nhiên, để đi qua được bức tường ngăn cách này, công dân của cả hai phía phải có giấy tờ tùy thân hoặc sổ thông hành. Một cư dân ở Nicosia, Christakis Patasidis, nói rằng mọi người phải học để quen với cách sống chung với bức tường ngăn cách đó.
Những cuộc thảo luận vẫn tiếp tục và chúng tôi chưa bao giờ nguôi hy vọng, cho dù chưa có mức đồng bạc nào cho việc cá cược, về tính khả thi của giải pháp cho vấn đề này. Chúng tôi vẫn phải sống chung với nó. Thật là điều đáng tiếc, nhưng chúng tôi đúng là phải sống chung với bức tường ngăn cách đó.
Trong khi đó, ở Kashmir, một đường ngăn cách được gọi là Line of Control, đường kiểm soát, được dựng lên bằng hai hàng những cuộn dây kẽm gai vào năm 2003. Đường kiểm soát này cắt ngang qua các làng mạc, những khu rừng, cánh đồng và băng ngang dãy núi Himalaya. Mục đích của đường ranh giới này là chia biên giới thực tế giữa các khu vực tranh chấp thuộc Ấn Độ và Pakistan. Chỉ trong vòng 2 năm, một hàng rào kẽm gai cao được xây dựng dọc theo 550 cây số chia cắt khu vực tranh chấp giữa Ấn và Pakistan. Quân đội Ấn Độ khẳng định rào ngăn cách này đã tỏ ra thành công trong việc giảm số lượng các tay súng phiến quân xâm nhập, nhưng thực sự chưa hoàn toàn chấm dứt được việc này. Nhà hoạt động nhân quyền Khurram Pervez nói các hàng rào ngăn cách biên giới không bao giờ chấm dứt được việc xâm nhập.
Fencing has never been able to stop militants from crossing.
Dựng hàng rào ngăn cách không bao giờ có thể ngăn chặn được các tay súng phiến quân băng qua khu vực do Ấn Độ kiểm soát là Jammu và Kashmir, hoặc ngược lại là xâm nhập vào Pakistan. Gia đình của những tay súng đó sống ngay gần các đường rào biên giới cũng chịu cảnh chia cắt bởi vì chính đường rào gọi là đường kiểm soát này. Chúng tôi đã chứng kiến những ngôi làng bị chia cắt. Nhiều gia đình sống trong làng thật sự đã bị tách khỏi nhau ở hai phía đường rào biên giới, nơi mà Ấn Độ vẫn tuyên bố là lãnh thổ của họ.
Trong khi đó, chuyên gia nghiên cứu chính trị Gul Mohammed Wani từ Đại học Kashmir nói rằng hàng rào biên giới tranh chấp là sự tượng trưng cho nỗi khổ đau và chia rẽ.
Các quốc gia không thực sự quan tâm, thậm chí là không hề bận tâm đến văn hóa, lịch sử và truyền thống. Họ cũng không đối hoài đến cuộc sống chung gắn bó của người dân sống trong các vùng đó. Vì vậy, có thể hiểu rằng hàng rào phân chia biên giới chỉ cho thấy nỗi đau, sự chia rẽ, một thứ không bao giờ có tương lai cả, bởi vì họ vẫn còn coi nhau là kẻ thù.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.